Những dòng lưu niệm gửi cho một cháu sắp du quy. Một, những ngày tháng cuối. Con muốn không một ngày nào bác quên con, cũng như không một ngày nào bác quên tập giấy này. Chút hy vọng còn động lại trong con, bác hãy vì con nghe bác, rồi con với bác sẽ mãi mãi cách xa. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui. Thương con, bác phải nói với con thật nhiều, viết thật dài những câu nói cảm thông hay lời nào thiết tha nhất mà trong đời bác chưa hề nói với một ai. Con đang bình tĩnh lắng nghe. Hoa đẹp. Hai, chuẩn bị. Rồi con với bác sẽ mãi mãi cách xa. Nó không là một tiếng sét, nó là tiếng thì thầm xuất phát từ vùng sâu thẳm tâm linh của những con người cô đơn mà định mệnh xui họ gặp gỡ, nương tựa vào nhau để vui sống, để cảm thấy an ủi. Mãi mãi cách xa, âm vang ấy là chất cô động dưới đáy ly đời. Những buồn thương xót xa tê tái, nhưng lại cũng rất ngọt ngào, êm dịu lạ. Đến lúc chia tay tình thương mới dò đúng chiều sâu của nó. Vậy thì lúc xa nhau cũng là giờ gặp gỡ. Đừng làm cho sự chia tay thành bản sầu ca áo não, hãy biến nó thành khúc nhạc êm đềm vĩnh cửu. Tử biệt sanh ly là một định luật không thể đổi dời. Tuổi bác đã xế chiều, con cháu ngày càng thêm lớn và sẽ đi theo đời sống riêng mình. Hãy chuẩn bị cuộc tiễn đưa nhau cho tuyệt đẹp. 3. Quê hương. Quê hương, dư âm ấy rất nồng nàn tha thiết, gợi bao nỗi sầu mơ nhung nhớ. Quê hương không chỉ mảnh đất chôn nhau cắt rốn, mà còn thấm đượm tình người, cả quyến thuộc, bạn bè chòm xóm. Con ơi, vì sớm cút côi ra đi từ thuở ấu thời, quê hương của bác từ lâu đã chối từ bác rồi. Nó nhìn bác một cách hững hờ lạnh nhạt. Cảnh vật ngày xưa, trên 40 năm về trước, đã bao lần thay đổi. Người xưa không còn, người về vật hiện tại thì thờ ơ xa lạ quá. Ôi, biết đâu mà quy y. Trở về, mỗi khi thốt ra hai tiếng trở về, nghe sao mà mong mênh lạnh lẽo. Về đâu? Đời sống của bác con đã biết rồi. Về đâu? Quê hương. Quê hương của bác đây là tình người. Nơi đâu người ta dành cho bác chút tình thương mến là quê hương bác đó. Cái quê hương này dẫu xinh đẹp nhưng phù phiếm quá, như mây chiều bản lãng giữa hư không. Vậy mà lâu lâu lại có một người bạn thân yêu xén bớt một mảnh đất quê hương ấy cộng vào cái chết của họ. Ôi, có lẽ thời gian toan hư vô quá đời người đó. Lên đên giữa bể phù trần, về đâu cuộc thế lắm lần tan thương. Con theo chồng xa bác, buồn lắm, nhưng bác cũng rất mừng cho con đang cùng chồng xây tổ ấm tương lai. Bác không muốn thấy con sống đơn độc dù là để tu hành, vì ngày mai, vài mươi năm nữa, cô bác sẽ từ giã trần gian cả, anh chị em mỗi người tản mát trên vạn nẻo đời. Rồi con sẽ bơ vơ lạc lõng, biết nơi đâu tìm về tổ ấm. Quê hương của tuổi trẻ có thể là sức khỏe, là sắc đẹp, nhưng của tuổi xế chiều chính lại là tình thương. 4. Định mệnh. Tương lai, hai tiếng ấy gợi lên bao ước mơ hy vọng. Nhờ hy vọng ước mơ một tương lai huy hoàng, con người thấy hứng khởi trong sinh hoạt hiện tại, chịu đựng những nỗi gian khổ, sầu đau đang bao vây. Song lắm người thụ động chỉ ngồi ước mơ suông, mong vận may, nhờ trời ban bố cho định mệnh mình sẽ sáng sủa hơn. Trong lúc thật ra định mệnh là do hạnh kiểm tác thành. Con cũng nên sống với một ít mộng mơ cho đời sống thêm sinh thú, nhưng đừng đùa những ước mơ ra tận tương lai xa tích mù khơi, làm nó trở thành mơ mộng hão huyền, để rồi sẽ mãi ngậm ngùi tuyệt vọng thở than. Hãy dễ gọi mộng đẹp tương lai về với hiện tại. Nói rõ hơn là mình phải tự xây đắp lấy tương lai, chứ không phải ngồi chờ sung rụng. Tự gieo giống để mà gặt. Hãy gieo rải vui tươi, để đến ngày mùa ta sẽ sống trong cuộc đời tươi đẹp như mơ. Hành động, ý nghĩ và lời nói của ta hiện nay là sự nghiệp của ta ngày mai. Lời Đức Phật: chỉnh đốn lại tư cách ở đời, vì nhân cách tạo thành định mệnh. Đã rõ tương lai đang nằm gọn trong tầm tay mình, con nên khéo léo điểm tô cho nó, nghe con. 5. Tất cả cho chồng. Lập gia đình, muốn bảo trì hạnh phúc, con nên dẹp lại những sở thích riêng để chiều đón chồng con, giúp chồng thực hiện hoài bão của chàng. Dù duyên mai được chồng cưng yêu, cũng chớ ỷ thị bắt chàng chịu đựng quá sức vì những tính tình ích kỷ, nông nổi của mình. Tất cả cho chồng, nếu chàng có vài quan niệm hay hành động sai lầm, con nên khéo xây dựng từ từ êm đẹp, đừng để chạm tự ái của chồng. Hơn nữa, dù bất cứ với ai, chớ làm thương tổn lòng người, để rồi sau cùng chính mình mang thương tích nặng nề hơn. Kẻ ích kỷ chỉ biết có mỗi một mình thì luôn gặp rắc rối phiền phức. Ngược lại, nhu hiền hòa nhược ắt thắng can, sám giảng. Con ơi, con sớm mồ côi thiếu vắng tình thương từ tấm bé, con hãy nương tựa vào gia đình cha mẹ bên chồng để bù đắp lại. Đem tình thương và lòng chân thật đối xử với mọi người, con sẽ gặp nhiều may mắn. 6. Thương và nợ. Con ơi, kể cũng lạ, bác không có cảm nghĩ gì hết đối với người thanh niên sắp là bạn đường của con, không dành cho y một ấn tượng tốt hay xấu, một thiện cảm hay ác cảm gì cả. Tuy nhiên, sau này khi sống hạnh phúc bên chồng, con nói với chàng rằng không chỉ con thương yêu chàng, mang ơn chàng đâu, còn có một người bác, đúng hơn là một người cha, đứng trên bình diện tình thương mà định nghĩa cũng yêu thương và biết ơn chàng nữa nha. Có lẽ chàng hơi ngạc nhiên giây phút, rồi gật gù khẽ hỏi: ừ, thương con thì thương luôn dâu rể là lẽ thường, còn biết ơn anh là sao? Con thay bác trả lời chàng: cái ơn đùm bọc chở che cho con gái cưng yêu của bác đó. 7. Đến lúc cảm thông. Làm sao con biết được nỗi vui mừng cùng niềm hy vọng của kẻ làm cha mẹ nhìn con lên xe hoa, bước vào cuộc đời mới để xây dựng tổ ấm, xây dựng tương lai. Làm sao con biết được nỗi buồn xe thắt quạnh hiu vào buổi chiều tang lễ du quy. Còn lâu lắm, lâu lắm, có lẽ hơn 20 năm nữa con mới cảm thông được. À, mà đến lúc ấy bác hai không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Vào lúc ấy, người ta không biết rằng có một người là bác hai cùng sinh sống với bóng mặt trời như hôm nay. Có còn chăng là bóng hình lờ mờ xa xăm trong ký ức của con đó thôi. Kể cũng buồn quá. 8. Hiện hữu. Chiều đưa mây nước về tân thới, sao xuyến tâm hồn gợn nhớ thương. Thương ơi là thương, nhớ ơi là nhớ, lời lẽ không chuyên chở hết được ý mình, chữ nghĩa tệ quá, chúng diễn tả một phần rất nhỏ nhích của tâm tư. Tại văn chương bác quẹo quặt chắc, hay tại sự vụng về của con người toan sắp xếp đôi mươi mẫu tự vô tri, mong nó đại diện cho tâm hồn sinh động bao la và vô hình của mình. Như vậy là hỏng ngay từ căn bản. Con đừng kiếm tìm mổ xẻ lòng người qua chữ nghĩa, nó không có gì quan trọng cả, ngoài sự chứng minh rằng tình thương nồng đượm của bác đối với con vẫn còn hiện hữu mà thôi. 9. Liên quan. Con chớ nghĩ hạn hẹp rằng đời con quá cô đơn, những buồn vui sướng khổ chỉ riêng mình con gánh chịu. Không đâu con, nói rộng ra, giữa cõi đời này vạn vật đều liên quan mật thiết với nhau. Một chiếc lá úa vàng nào cũng đều có sự ngầm biết của cả cây. Nhìn gần hơn, đời con khổ vui vẫn ảnh hưởng khá nhiều với cô bác anh chị đang thương lo cho con, nhất là nó sẽ tác động mạnh đến tâm hồn bác. Con cố tránh những điều gì gây buồn phiền, lo kiến tạo niềm vui, và hạnh phúc cho con, và đó cũng là để làm vui lòng bao kẻ thân yêu nữa. Nếu lúc nào con cũng nhớ nghĩ đến sự liên quan vui khổ giữa mình và những kẻ thân yêu, tất con sẽ có được sự hy sinh cao đẹp và sẽ giải quyết khéo léo các hoàn cảnh trái ngang của đời mình. Bác tin rằng con của bác không quá đỗi kém thông minh, phải không con? 10. Cây nhân sinh. Mặt đất tự nhiên được điểm trang vô vàn cỏ cây hoa lá. Cỏ cây chẳng rõ từ đâu sinh ra, nhưng hiện tại chúng phải cần có môi trường thích hợp mới sống còn và phát triển. Chúng tắm gội gió mưa, ánh sáng, thu hút phân chất từ lòng đất cung cấp mà sinh sôi nảy nở, kết trái đơm bông. Hạnh phúc đôi lứa là cây nhân sinh. Nó hình thành gần như ngẫu nhiên tiền định, nhưng nó rất cần sự bồi dưỡng chăm sóc của con người mới sinh trưởng được. Con chớ dại dột lấy búa rìu tự ái hằn học, giận dỗi, chặt mé nó, xem chừng đừng để sâu bọ ganh hờn, khinh bạc, đục khoét làm nó úa xà hoa lá. Nếu không khéo giữ gìn dung bồi, thì rồi một ngày nào đó ta sẽ chợt thấy nó tàn rụi, cỗi cằn, và lòng ta cũng nát tan đau xót. Bấy giờ dù ta tiếc than đã muộn, khó cứu vãn được. Hãy ân cần dung bón cây nhân sinh bằng những giọt mồ hôi trên trán và máu của quả tim. Nói rõ hơn là phải tẩm tưới nó bằng tình yêu tha thiết và chăm sóc dung bón bằng sức cần lao nhẫn nại. Được vậy, nó sẽ trưởng thành nhanh chóng, tàn phủ che mát cả gia đình, hoa thắm sắc hương, quả ngào ngạt vị. Bác hai hy vọng nhìn thấy những đóa hoa nhân loại xinh tươi đua nở từ cây nhân sinh mà con và người bạn trăm năm đang dung xới. 11. Nới rộng tình thương. Khi sống an lành trong hạnh phúc gia đình rồi, con nên thương nghĩ đến thân tộc, đến tất cả xóm chòm, thành thật thương yêu mọi người và tùy khả năng mà giúp đỡ nhau. Việc giúp người cần có sự đồng ý của chồng. Nới rộng tình thương, con sẽ thu thập được niềm vui rộng lớn, nhất là khỏi bơ vơ, lẻ loi khi hữu sự. Thương người cũng tức là lo cho mình. Vì thương con, kẹt quá bác phải chỉ bảo đôi lời, chứ bác rất chán cái giọng thầy đời này lắm rồi. 12. Giọt lệ nụ cười. Tội cho con của bác quá. Về nhà chồng chẳng có gì mang theo làm của hồi môn ngoài nụ cười thơ ngây và những giọt nước mắt dại khờ nông nổi của tuổi xanh. Giờ đây trưởng thành rồi, bước vào cuộc đời mới, vào thế giới của tình yêu đôi lứa, con nên bình tĩnh lại, dùng số vốn ít ỏi ấy mà xây dựng hạnh phúc cho mình. Hãy đem giọt lệ chân thành chia sớt nỗi sầu lo của chồng con. Hãy đem nụ cười dịu dàng thông cảm với niềm vui của người bạn trăm năm. Chỉ bấy nhiêu đó, giọt lệ, nụ cười, cố hữu của con, nếu khéo sử dụng, sẽ gặt hái được hạnh phúc gia đình. Chớ cười trước kẻ lo, chớ khóc trước kẻ vui, chớ khoe trước kẻ thất chí. Ồ, bác hai đang lên giọng thầy đời nữa thấy không? Rõ lẫm cẩm mất. Tại vì quá thương và chiều ý con, bác cố bóp tráng nặng óc viết cho nhiều, thật nhiều, thành ra lẩn thẩn vậy đó. Thương bác thì con đừng trách, viết gì có tí xíu à, con không chịu đâu. Mà tội bác nha con. 13. Nhã rốt đường tơ. Bác hãy vì con nghe bác, thương con, bác phải nói thật nhiều, viết thật dài. Đồng vọng lại tiếng nhạn lạc bầy kêu sương tha thiết ấy của con, bác cố gắng nói thật nhiều, điều mà bác không mấy khi làm được. Chắc con cũng rõ cho nỗi chật vật của bác lắm. Con trao cho mấy chị xem với nghe con và bảo rằng vì con hy sinh trước theo chồng bỏ cuộc vui nên bác viết cho con và cũng là viết luôn cho cả Nhiên Nhúm nữa. Con nói với mấy chị là con đại diện các chị nhận lãnh những lời cảm thông này nha. Kẻo sao đến lượt Nhiên Nhúm lại căn cứ theo tiền lệ đòi hỏi bác phải nói với chúng thật nhiều. Bác còn đâu dân chương để nói bây giờ đây. Dì hỡi ôi, con tầm đã nhả rốt đường tơ, đầu óc bác trống rỗng rồi. Nó còn lại con số không to tổ bố, duy có con tim là tràn đầy cả một trời thương nhớ mà thôi. Thốt nốt Trung thu Kỷ Mùi, ngày 2 tháng 10 năm 1979. Những cánh thư xanh 2001. Thư số 1, tháng 12 năm 1966. Minh Công. Đọc thư em, tôi nhận thấy lại hình bóng của tôi trong quãng đời vừa lứa tuổi đôi mươi. Nhưng đời tôi lúc ấy còn đau khổ hơn Công nhiều. Nghèo nàn, thất học, không một tình yêu để khơi nguồn sinh khí cho kiếp sống, dù là tình quyến thuộc. Ôi, biết đâu mà quy y. Đừng hiểu theo nghĩa quy y của nhà Phật nha. Từ ấy đến nay tôi vẫn còn kéo lê cuộc đời cô lữ không nhà, và giờ này sức khỏe lại còn bết bát hơn nhiều. Thế hệ của em, của các em có khác tôi đôi phần, dù cùng trong hoàn cảnh loạn ly. Thuở ấy, vì mới khởi chiến tranh, tôi hy vọng đôi năm chắc thanh bình sẽ trở lại. Chính cái hy vọng mỏng manh ấy làm chất liệu cho nếp sống tâm linh của tôi. Giờ thì khác, các em đã thấy được thực tế phũ phàng. Các em sống vội vã, bừa bãi, hấp tấp hưởng thụ cái đã, để rồi ngày mai, mà không, có thể chỉ một sớm một chiều, biết đâu một viên đạn vô tình, một quả bom quái ác, lại chẳng làm ta tan nát với cỏ cây. Các em có lý, chính tôi cũng chấp nhận chủ nghĩa hiện sinh, nhưng với điều kiện không mang hậu quả đau khổ cho mình và người mới được. Cười ít khóc nhiều, ta thiệt thòi quá. Các tôn giáo xuất hiện cũng chỉ để giải quyết vấn đề đau khổ của cuộc đời. Trong số đó có đạo Phật. Đạo Phật là một phương pháp sống, một kỹ thuật đương đầu với thực tại đau thương để vượt lên trên nó. À mà tôi lẩm cẩm quá, động một chút là đem đạo Phật ra thuyết giáo. Có thể tôi bị thiên kiến mất hả em? Bây giờ ta trở lại vấn đề. Như em đã rõ phần nào hiện tại của tôi, và ngót một phần tư thế kỷ qua cũng vậy đó. Sống triền miên trong những thất bại liên hồi, không phương dùng dậy, tôi phải tự tìm lấy một nguồn sống để mà sống. Nhờ thế, tuy tạo hóa rất độc tài, nắm lấy cả vận mệnh tôi, nhưng Ngài phải trả lại cho tôi chính tôi. Nói rõ hơn là linh hồn tôi vậy. Mà không vậy cũng chẳng được. Tôi còn đau nước mắt để mà khóc cho thân thế của mình. Cũng may mà còn chút dư lệ để rưới cho người đồng loại. Vậy là tạm thỏa mãn rồi đó. Em ơi, ta cứ mặc định mệnh ra sao cũng được. Hãy lo xây dựng tương lai mà thôi. À, em đừng lầm thuyết định mệnh với tiền định nha. Định mệnh đây là cái quả của việc chúng ta đã làm, đang hình thành đó. Lại nữa, hạnh phúc theo ý tôi, nếu ta biết nhận thức nó thì ở đâu mà chẳng gặp hạnh phúc. Em thử xét, khi rủi ro bị tật nguyền, người ta hằng ao ước nếu mình còn nguyên vẹn thì sung sướng biết bao. Vậy mà mấy ai tự thấy sung sướng vì lý do mình lành mạnh. Em ơi, thử nhìn gần lại một chút. Giữa lúc đất nước điêu linh, đồng bào lầm than vất vả, thì một manh áo mỏng, một bữa cơm thô, một mái lá che mưa nắng cũng đã là quý quá lắm rồi. Huống nữa, nếu được một tình yêu thương gia đình quyến thuộc sưởi ấm thì còn gì hơn. Có khô khát đến cùng cực như người lạc giữa sa mạc mênh mông mới biết nước quý hơn vàng. Chính tôi ngót 25 năm qua không hưởng được một giọt sương rơi của tình yêu nào cả em ạ. Còn về thể chất thì em đã rõ. Viết bức thư này tôi phải bỏ dở mấy lần để nằm nghỉ vì lưng đau thắt, nhức nhối. Vậy mà tôi lại xót thương em. Đây là lần đầu tôi viết bức thư dài nhất, vì tôi không muốn thấy em sống trong khổ lụy, mà trái lại, tôi cũng không có ý định quên quan dạch cho em một lối đi. Tôi chỉ ước mong sao em tự nhận chân được thế nào là hạnh phúc, tự tìm lấy lý tưởng tốt đẹp của mình để vượt khỏi trùng dương mà bao thế hệ đang đánh đấm. Muôn vạn kiếp người, trong số đó có tôi và em. Tôi không tiêu cực bi quan, đầu hàng định mệnh đâu em. Vì một kẻ bại trận làm sao tìm được bình an, phải không em? Mà tôi thì đang nhẹ nhàng tiến bước. Nếu em có điều gì u buồn nơi viễn xứ, muốn tìm ở tôi một chút an ủi trong tình bạn, cứ liên lạc nhau qua những cánh thư xanh. Người bạn tinh thần của em. Thư số 2, Phú An, ngày 12 tháng 1 năm 1972, nhằm 17 tháng 11 âm lịch. Cháu Nhiên Phiến nhận được hai bức thư của hai cháu cùng một ngày, mừng lắm. Bác vội hồi âm, e các cháu trong. Bác nghỉ được ít ngày, mới vừa khỏe, kế nay đang giảng bài ở xã Phú An, trên Hòa Hảo 3 cây số. Vì lợi ích cho đồng đạo, biết phải nói sao. Thôi thì phận tầm phải nhả nốt đường tơ để trả nợ dâu, đó cũng là một niềm vui. Cháu Nhiên Phiến, đời học sinh là quãng đời đẹp như hoa lá mùa xuân, trong trẻo như nước thu mát mẻ êm đềm. Hãy tận hưởng tuổi xuân trinh trắng ấy và đừng để nó bị dẫn đục u sầu vì hai chữ ái tình nha. Hỡi người con gái của thần rắn, nếu muốn sắc đẹp không sớm bị tàn phai, tâm hồn không khổ lụy. Như áng mây chiều rực rỡ, thoáng giây lúc hoàng hôn, rồi thì tan biến vĩnh viễn trong hư vô, vô tận. Mọi việc đều đến với ta chỉ có một lần thôi. Tuổi học trò cũng vậy. Các cháu nên vui vẻ học tập, đừng nghĩ ngợi mông lung. À, khi rảnh hai chị em nên đem đề tài nhân quả luân hồi và sát sanh ra thảo luận, đặt thật nhiều dấu hỏi và cùng nhau tìm đáp số. Có gan thì thuyết trình lại cho chị Út nghe cho vui cửa vui nhà. Điều này rất hữu ích vì đạo lý rõ thì đời bớt khổ, nhân quả thông thì tội bớt gây. Bác sẽ nghĩ một chương trình thật vui cho kỳ hè tới của hai cháu, với điều kiện sự học của hai cháu phải tiến bộ phát triển khả quan, bằng ngược lại thì cấm túc đó. Đã chọn được hai quyển sách nói về đạo Phật, có dịp sẽ gửi cho các cháu xem. Về hình bác đã chụp chờ rửa xong, nếu tốt sẽ gửi tặng. Có viết thư thăm bác, cháu làm ít bài thi loại thơ con cóc cho bác đọc cười chút chơi. Chúc các cháu chung hết trong nhà trọ vui tươi tiến bộ cả văn chương và đạo đức. Cháu chuyển lời bác thăm hết bà con nha. Thư số 3, ngày 15 tháng 12 năm 1972. Cháu Nhiên Phiến mến. Cảm ơn hai cháu có lời thăm bác. Đọc thư hai cháu bác rất mừng. Nhận thấy hai cháu thương tưởng bác nhiều, việc ấy chứng tỏ các cháu còn rất yêu mến đạo. Đạo đức dẫu thanh đạm vẫn có hương vị thanh tao của nó, và nuôi dưỡng hồn người được nhẹ nhàng cao đẹp. Các cháu xin ảnh kỷ niệm. Lúc này yếu, vẻ mặt không ăn ảnh, để khi khác lên hương bác sẽ chụp ít bô gửi tặng, chắc chắn sẽ có. Về món quà tinh thần, ở An Giang không có tiệm nào bán cả, bác tự chế lấy một vài món quà nội quá biếu các cháu thôi. Đó là về quan niệm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một điều đắt đỏ cầu kỳ, xa lạ hiếm hoi. Nó rất giản dị và chỉ đến với những tâm hồn giản dị mà thôi. Hãy sung sướng với hơi thở của chính mình. Hơi thở là hạnh phúc rồi đó các cháu. Đời có biết bao người đã trút rồi hơi thở cuối cùng. Hãy sung sướng với đôi mắt của mình, nhìn được cảnh đất trời cao rộng, muôn vàn màu sắc thiên nhiên. Thử hỏi còn gì vui đẹp hơn? Bao kẻ đã mất đi đôi mắt quý, đời họ là những đêm dài vô tận. Các cháu hãy vui lên đi và sống trọn vẹn trong hiện tại. Giây phút này là tất cả. Ta chỉ có thể thưởng thức an vui, tự kiểm soát lấy mình trong giây phút hiện tại này và chịu trách nhiệm về việc sử dụng giây phút ấy trong mọi việc lành hay dữ. Còn nhiều điều vui nữa, các cháu tự tìm lấy. Các cháu hãy giản dị trong đời sống, giản dị trong tâm hồn, hạnh phúc sẽ hiển hiện. Nên nhớ, chớ làm mất niềm vui của kẻ khác, dù người hay loài vật nhỏ nhen. Được như vậy, sức khỏe của mình sẽ dồi dào, học hành tiến bộ, đạo đức tăng trưởng và tâm hồn sẽ nhẹ nhàng, thơi thới như mây gió thênh thang. Chúc các cháu mọi việc an lành, bửu quyến mạnh. Thư số 4, ngày 15 tháng 9 năm 1973. Cháu Hoa, cháu đẹp mến. Trước khi ra đi trên đường dài vạn dặm, khách lữ hành phải tập luyện đôi chân vững chắc, ý chí kiên cường, chuẩn bị hành trang đầy đủ rồi mới lên đường. Vậy mà nửa chừng còn có biết bao người phải bỏ dở chuyến viễn du. Đường tu hành là một con đường xa dịu dợi, nhiều chướng ngại cam go. Người tu phải đi từ kiếp này qua kiếp khác, phải trải qua không biết bao kiếp mà không thối chí ngã lòng mới mong đạt được mục đích. Muốn vậy phải có chí hướng vô cùng mạnh mẽ, một đức tính điềm tĩnh, nhẫn nại cao độ. Chứ đời sống tu sĩ thực sự không là một việc làm do khích động nhất thời mà thực hiện được đâu. Bác Hai thương cháu nhiều lắm, tuổi nhỏ sớm chịu cút côi, cũng như bác lúc còn thơ ấu. Nhưng cháu sống trong một hoàn cảnh tương đối hạnh phúc hơn bác thuở xưa nhiều. Cháu hãy an lòng lo học tập, mở mang trí tuệ và đồng thời nên tìm học thêm đạo lý để tâm hồn được thấm nhuần hương đạo. Rồi đây bác cháu sẽ gần nhau. Có người cả đời chỉ gặp mặt bác vài giờ, thế mà đã gần nhau. Và cũng lắm người sống chung với bác, nhưng hai tâm hồn quá ư cách biệt. Giả lại cảnh Từ Quan cũng có thể là nơi cư trú lý tưởng cho du khách thích nhàn, nhưng nó không phải là nơi cư trú lý tưởng cho tu sĩ đâu. Đã bao người đến đây với ước nguyện ở suốt đời, hay ít ra cũng 5-3 năm, vậy mà chỉ ít lâu lại từ giả ra đi để không bao giờ trở lại. Bác Hai đã trải qua nửa thế kỷ lăn lóc với đời, hiểu rõ nhân tình ấm lạnh, thương cháu không muốn thấy cháu bị dở dang ý nguyện. Vậy cháu nên hăng hái học hành, rồi mỗi độ hè về, cháu lên chùa Từ Quan tập khép mình vào đời sống tu sĩ ít tháng xem. Giờ đây cháu nên vừa cố học, vừa tu tập cho tâm hồn mình hiền hòa vui vẻ và thương yêu giúp đỡ kẻ nguy nạn, nếu có thể làm được. Bác gửi tặng cháu chiếc nón bài thơ mà bác nhờ mua tận Cố Đô Huế, với ngụ ý muốn chở che phần nào nắng mưa cho đời cháu. Cháu nên yên tâm học tập đi, sang năm mùa phượng nở, bác cháu mình sẽ gặp nhau. Hãy nhớ lời khuyên của bác nghe cháu. Thư số 5, ngày 16 tháng 8 năm 1973. Kim Chanh cháu. Phật Pháp siêu màu nhưng cũng rất là thực tế. Siêu màu vì đến hàng Bồ Tát vẫn còn tu học. Thực tế vì một kẻ tầm thường hèn mọn nhất cũng có thể thực hiện được. Kẻ đắm thuyền vớ được chiếc phao thì phong ba không nhận chìm được. Hiểu rõ nhân quả tội phước, tin sâu Phật Pháp, ta nên lập chí vững chắc, lúc nào cũng đem tinh thần đạo đức hòa vào mọi hoàn cảnh khổ vui thuận nghịch để cuộc đời đượm thấm nhuần hương sắc thanh tao của đạo. Ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Cháu cứ ung dung bước đi từng bước một cho vững vàng, mỉm cười hỷ xả trước những điều gì không hài lòng vừa ý, và hãy mở lòng ra thương nghĩ sanh linh. Được như vậy, cháu sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát, hưởng một bầu không khí trong lành, mát mẻ vui tươi. Đến đây thì đường đạo không còn lo ngại bị lui sụt nữa. Cháu cố gắng thực hiện thử xem, chắc không khó lắm đâu cháu. Bác kính lời chúc cả gia quyến vạn an. Thư số 6, tháng 2 năm 1973. Nhiên con. Đọc xong chuyện Hai Hiệp Sĩ Tí Hon trong quyển Ý Cao Tình Đẹp, bác phải ngừng lại lau nước mắt vì cảm động trước tâm hồn cao quý của ba đứa trẻ mồ côi hy sinh đùm bọc lẫn nhau. Bác liền nhớ đến con, Nhúm, Hoa, Đẹp. Bác gửi quyển sách này cho các con đọc Mong sao các con hãy quên mình, hãy hy sinh giúp đỡ cho nhau giữa cảnh đời đầy gió mưa u ám, sự tranh sống quá gay go. Được vậy, dù phải sống cơ cực lầm than, ta cũng hưởng được niềm vui cao khiết, một nguồn an ủi thiêng liêng, và cuộc đời nhờ đó đỡ bi đát hơn nhiều. Bác muốn nói thật nhiều, nhưng e rằng chữ nghĩa nghèo nàn sẽ làm lệch lạc đi tình ý của mình. Con hãy đọc lấy qua tâm hồn thông cảm. Lúc còn thơ ấu, bác rất thiếu thốn và khao khát tình thân yêu của người thân thuộc. Lớn lên, muốn đem tình yêu của chính mình hiến tặng cho người khác để kiếp sống có được chút gì thi vị. Nhưng ai lại đi cần đến tình thương của kẻ nghèo khó bơ vơ? Từ khép mình vào cửa Phật, bác cảm thấy cuộc đời đầy phong phú, đẹp đẽ hơn lên. Tình người Phật tử, tình đạo Phật như ánh nhật nguyệt tuôn tràn khắp vũ trụ, chẳng đợi chờ đối tượng, như đóa hoa hoang dại buông tỏa sắc hương dù không người thưởng thức. Giờ đây suối nguồn từ ái đang chảy về tưới mát cho những khóm hoa nhỏ bé cô liêu miền Vĩnh Thới. Con nói bác thăm hết các cháu ở nhà trọ nha. Thư số 7, ngày 30 tháng 12 năm 1974. Lượt cháu. Nhớ lại 20 năm trước, có một dạo bác cảm thấy cô đơn buồn tủi cho kiếp số hẩm hiu, nên đêm đêm bác gửi hồn vào tiếng kệ lời kinh. Bác thường tụng kinh Di Đà, Hồng Danh Phổ Môn và Địa Tạng vân vân để tìm nơi nương tựa, tìm chút an ủi cho hồn mình đang lạc lõng bơ vơ. Hôm xuống thăm cháu, nghe nói cháu tụng kinh Hồng Danh Chư Phật, bác rất mừng và cảm thông một tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau trong giao điểm ấy. Tuy không nói gì, nhưng bác thương cháu nhiều lắm. Lượt, đêm đêm cháu có nghe chăng tiếng súng nổ xa xa, nhắc nhở mình rằng cuộc đời thật sự đang đau khổ và cảnh hải hùng đen tối ấy càng ngày càng tăng thêm nồng độ. Nhân loại sắp đến hồi quả nạn, vật quý bao cũng tán ra tro, chỉ có đường tu mới cứu vãn được thôi. Cháu có đủ phương tiện tu rồi đó, chỉ hiềm thời gian tu học sợ e không còn được bao lâu nữa. Còn chi nữa mà chần chờ, bao nhiêu tai họa chực hờ bên lưng. Cháu chớ hờ hững bỏ luống thời gian, rất uổng nghe cháu. Nói bác có lời thăm nội và ba má cháu nghe. Thư số 8, ngày 20 tháng 12 năm 1974. Sương, Mỹ, Khanh, các cháu. Vật vã chết chóc đang diễn ra khắp chốn, và tiếp theo đó là sự nghiệp tiêu tan, đói nghèo, bệnh tật vân vân. Chúng ta còn chút may mắn được yên vui, nhưng đố ai biết được ngày mai. Ngày nay yên tịnh, ngày mai thảm sầu. Hãy suy xét cho sâu xa, quyết tâm mạnh tiến theo đường đạo đức, một con đường khá điều hiu quạnh vắng vì ít người để bước chen chân. Nhưng đó là một con đường bằng phẳng, không hầm hố chông gai, không dây máu lệ, và cuối cùng là đưa đến hạnh phúc trường xuân. Các cháu đã được học hỏi rồi đó. Hôm rồi bác gặp hai cô gái độ 16-17 tuổi, ăn mặc lành lặn, vẻ đẹp thông thường mang bị đi sinh. Đó là nạn nhân của chiến cuộc ở Ba Thê. Sự nghiệp đã thành tro, tản cư ra Long Xuyên, đói khổ quá phải đi xin ăn. Các cháu ấy có vẻ ngậm ngùi khi nhìn thấy các thiếu nữ trang lứa đang an vui hạnh phúc. Bác thấy rõ nỗi khổ tâm của các cháu ấy và cả một dòm trời đen tối của tương lai. Khi người ta đói khổ quá thì chỉ cần no dạ mà thôi, mọi việc tiết tháo danh dự chỉ là đồ thừa cả. Làm sao hai cháu gái yếu hèn, xấu số ấy tránh khỏi nát tan, hư hỏng cả cuộc đời, để rồi thân phận đã đau thương còn thêm nhiều tủi nhục nữa. Bác cho chúng 100 bạc, nhưng lòng bác không vui vì việc làm nghĩa ấy. 100 bạc có là bao, có cứu vớt được gì đối với hố thẳm đau thương của đời chúng? Các cháu, thảm họa đau thương là tai nạn chung của nhân loại thời mạt thế. Chúng ta không làm sao ngăn chặn vì nó ở ngoài tầm tay của mình, chỉ có đấu phước với đất trời thôi. Nhưng muốn đấu phước thì phải gắn tu bồi phước đức mới có phước để mà đấu chứ, phải không các cháu? Và trên việc tu hành, cần có kiên tâm để chịu đựng với thời gian, với sự thử thách. Kiên tâm mới thấy cơ trời. Đừng gieo nửa buổi, chiều thời muốn ăn. Bác Hai tham lam, muốn chỉ để một mình chịu khổ thôi, không muốn thấy cảnh đồng bào lâm khổ nạn, nhất là các cháu thân mến của bác. Do đó mà có mấy dòng này. Các cháu thêm lời bác kính chúc bụ quyến với nhau.